Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, nhìn vào ba đôi kim sắc vũ rực chính là đại biểu cho sự lúc còn sống y là một thiên sứ cấp cao. Ở Tây Phương cũng có thể được gọi là một cao cấp thần linh. Thần tích cả! Trong lòng mọi người đều thầm nói như vậy. Đồng thời cảm thấy vô cùng kỳ lạ, một vong linh ma pháp sư lại triệu hoán được thần hồn, đơn giản là bất khả tư nghị. Xem ra trên mình của chàng thanh niên này ẩn chứa không ít bí mật. Bất quá mọi người không có thời gian nghĩ ngợi, bởi vì tâm thần của bọn họ đã bị cuốn vào trận đại chiến. Lai Ngang vừa niệm chú ngữ xong, thần hồn cái Thủy Lạp liền hóa thành một đạo kim quang lao vào Đọa Lạc Thiên Sứ phía trên cao, giống như một tia sét lướt qua không trung. Chỉ nghe oảnh một tiếng nổ động trời vang lên. Một quyền của thần hồn cái Thủy Lạp đánh bay Đọa Lạc Thiên Sứ. Tuy thần sắc của nó hiện tại hơi thẫn thờ, nhưng mà ký tức cường giả liên tục lan khắp trường đấu, làm cho toàn bộ quan chiến giả có cảm giác như toàn linh hồn bùn rùn. Bất quá cái Thị Lạp không còn nhớ được mọi pháp lực trước khi chết, hiện tại tuy mạnh nhưng chịu hạn chế về thể chất của vong linh. Khí thế có thừa nhưng sức mạnh thì không đủ, một quyền này của nó có thể đánh văng Đọa Lạc Thiên Sứ nhưng căn bản khó có thể hủy diệt đổi đối phương. Đọa Lạc Thiên Sứ đã được Cản Thì Phái tế luyện cả ngàn lần, thân thể mạnh mẽ đến độ khó tưởng tượng, bị đánh văng đến mấy chục trượng mới ổn định thân hình được, hai cánh lại vỗ mạnh, từ khí ngập trời lại lan tỏa. Đọa Lạc Thiên Sứ cùng với thần hồn cái Tụy Lạp lại quấn lấy nhau, cường phong bùng lên mênh mông, kinh khí ầm ầm, nhất thời không trung trở thành nơi đại chiến giữa thần hồn và thần thi. Những người quan chiến dưới mặt đất chăm chú quan sát, có lẽ sức mạnh của cái Thụy Lạp và Đọa Lạc Thiên Sứ hiện không địch nổi cao thủ nhân loại ngũ giai đại thành, nhưng khí tức cường giả của cả hai không phải là thứ nhân loại có được. Thần hồn và thần thi đại chiến là cho chúng nhân trên mặt đất huyết khí sôi sục. Khóe miệng của Lai Ngang lộ ra nét cười, y lẩm nhẩm niệm chú ngữ. Cái Thụy Lạp đột ngột ôm lấy Đọa Lạc Thiên Sứ, thân ảnh màu vàng kim dần mở đi, cuối cùng đột nhiên biến mất. Đọa Lạc Thiên Sứ liên tục trùn dậy, tựa hồ muốn tránh né phản kháng. Trung nhân Cản Thì Phái kinh hoàng, họ hiểu thần hồn đã nhập vào thân thể của Đọa Lạc Thiên Sứ. Cùng nghiên cứu người chết nên Cản Thì Phái từng nghe qua một số bí pháp của vong linh ma pháp sư. Loại đang được thi triển chính là vong linh đoạt xá, một nhóm tà ác vô cùng. Nếu như người thường bị vong linh nhập vào, e rằng tức khắc mất mạng. Đọa Lạc Thiên Sứ là tử vật, không có ý thức độc lập chân chính, trong óc chỉ được lưu giữ một vài mệnh lệnh cơ bản. Bất quá, tình thế hiện tại vô cùng bất lợi, hình như thần hồn dần dần khống chế được thân thể của Đọa Lạc Thiên Sứ. Quả nhiên, nửa khắc sau, cái Thủy Lạp đã chiếm cứ thành công thân thể của Đọa Lạc Thiên Sứ, quét sạch mọi mệnh lệnh Càn Ti Phái thiết lập trong não của Đọa Lạc Thiên Sứ. Sắc mặt của Cổ Phong cực kỳ khó coi. Nếu muốn đưa Đọa Lạc Thiên Sứ trở về tình trạng ban đầu, e rằng phải động chân động tay không ít. Đồng thời, người Càn Ti Phái có cảm giác hết sức mất mặt. Lần trước bị thần nam chặt đứt một Đọa Lạc Thiên Sứ. Ngày hôm nay, trong buổi khai phái đại điển định lập uy, kết quả trận đầu đã bị thảm bại. điều này làm cho bọn họ có chút không tiếp nhận được. Họ thật không thể tưởng tượng nổi đào đâu ra thứ quái thai trẻ tuổi này cơ chứ. Lúc này Lai Ngang lại lên tiếng, tiếp tục đánh đi. Đoạ Lạc Thiên Sứ nhanh nhẹn lao tới Bạch Dực Thiên Sứ đang ở trên không trung. Chúng nhân Càn Ti phái thất kinh, thần hồn đã chiếm được thân thể của Đoạ Lạc Thiên Sứ. Nếu y cùng đại chiến với Bạch Dực Thiên Sứ, bọn họ thật sự không thể chịu đựng nổi. Cả hai thiên sứ đều có lực lượng mạnh mẽ. Nếu để hai thiên sứ đều có sức mạnh hủy diệt, quyết chiến, có cách nào tự tàn sát nghiêm trọng cơ chứ? Nhiều lão nhân không ngồi yên nổi, đứng bật dậy. Một vị lão nhân rung ngọc bản, lão ta nhanh chóng lệnh cho Bạch Dực Thiên Sứ nhanh chóng né tránh, không được nghịch chiến. Phần lớn quan chiến giả đều tỏ ra bất mãn, tiếng huyết gió vang trời. Chúng nhân của Càn Ti phái không còn nhịn được nữa rồi, vốn định mượn đại điển để lập uy, không ngờ lại thành mất mặt cỡ này. Một lão nhân vội nói, hôm nay là khai phái đại điển, không thể để thế này được, đổi ngay một tượng cổ kỳ thi siêu cường ra, bằng không Càn Ti phái nhất định trở thành trò cười cho tu luyện giới. Nếu không phải trước mặt các quan chiến giả, mấy vị lão nhân này đã e là cùng với Lai Ngang động thủ rồi. Nhưng đây là quyết chiến công bằng, bọn họ cũng phải chẳng có biện pháp nào cả. Lúc đó, giáo chủ của Càn Ti phái ngồi chính giữa, đột nhiên nhẹ nhàng mở to hai mắt mà nói, mời vô địch linh thi ra đi. Hình như không nên kinh động đến linh thi à? Đối phó với một thần hồn, há tất phải kinh động đến linh thi? Phái chủ Càn Ti phái đáp, nếu xét về thực lực, ta và Cổ Phong có thể thắng được hắn. Nhưng ở Sở Đô chúng ta đã mất mặt một lần rồi, khai phái đại điển hôm nay lại thêm một lần mất sĩ diện trước mặt bao nhiêu người. Nếu không lộ ra một chút sức mạnh chấn nhiếp cả tu luyện giới thì chúng ta còn mặt mũi nào nữa đây? Sau khi nghe thấy như thế, mấy vị lão nhân nhanh chóng lùi lại phía sau. Bạch Dực Thiên Sứ trên không trung liên tục chủ động tránh né, Đoạ Lạc Thiên Sứ bám sát theo sau. Quan chiến giả ồn ào bàn tán, khai phái đại điển của Càn Ti phái lại trở thành một vở hài kịch. Đúng vào lúc đó, đất trời dậy lên màu máu, mọi người không thấy gì ngoài một màu đỏ vô tận, không ngửi thêm mùi gì ngoài mùi máu tanh nồng. Mọi người đang kinh ngạc bất định, cho rằng mạt nhật đã tới huyết quang tàn biến. Từ trong trang viên của Càn Ti phái, ngùn ngụt bốc lên một cỗ ma khí ngập trời, nháy mắt đã che kín tất cả. Những tu luyện giả trong bóng tối đều cảm thấy kinh hãi, sức mạnh này quá ư đáng sợ. Cái này rốt cuộc là có dạng quái vật như vậy tồn tại sao? Trạng thái đó không duy trì lâu, mà khí đen ngòm vô tận rút đi nhanh như nước triều, mọi vật lại hiện ra rõ ràng, tất cả mọi người đều có cảm giác như trải qua cả đời. Mọi người vừa thở ra một hơi, liền đó lại kinh ngạc, một cỗ quan tài thủy tinh lấp lánh hào quang bảy màu từ trong trang viên phá không bay tới, kéo thành một vệt hào quang phía sau. Thần Nam đờ người nhìn lên quan tài thủy tinh trên không, hắn cảm thấy trong lòng đau đớn vô cùng, nước mắt âm thầm lăn dài xuống má. Hắn muốn khống chế tình cảm bản thân nhưng không thể ức chế lại được. Trong giây phút này, lòng của hắn bi thương vô hạn, phảng phất như mất đi cả thế giới. Thủy tinh quan bay đến bên trên trường đấu, lao thẳng vào chỗ Đoạ Lạc Thiên Sứ. Mọi người đều ngơ ngẩn. Đây là tu vi bậc nào mà có thể điều khiển một cỗ quan tài thủy tinh phá không tấn công địch nhân, đúng là khiến cho người ta chấn kinh. Chỉ nghe oành một tiếng, thủy tinh quan tiến sát đến sau lưng Đoạ Lạc Thiên Sứ, đột nhiên hung ác đánh thẳng vào trên thân của thiên sứ kia, một đòn đánh văng đi 3-4 trục trượng, trên không trung tung bay vô số sợi lông màu xám. Thần hồn cái thủy lạp loáng lên bay khỏi thân thể của Đoạ Lạc Thiên Sứ, ngây ngốc nhìn vào thủy tinh quan đang lơ lửng trên không trung. Mọi người bên dưới mặt đất sôi lên, sự việc này làm ra trước mắt bọn họ quá ư chấn động. Giờ họ mới hiểu ở trong quan tài tuyệt không phải là người, tất nhiên là một trong 3 vô địch thi vương ác danh vang truyền tất cả ngàn năm. E rằng chỉ cần 3 cỗ thi này cũng có thể gây ra cảnh tượng đáng sợ, máu nhuộm trời xanh mà vần che khuất mặt trời. Lai Ngang lập tức biến sắc, hắn không ngờ Càn Ti phái lại có loại kỳ thị đáng sợ đến thế. Vừa mới định triệu hoán thần hồn cái thủy lạp về thì phát hiện ra một luồng sức mạnh kinh khủng đang lan tỏa khắp không gian, chế trụ thân hình khiến cho hắn không thể nào nói năng hay động đậy. Nắp của chiếc quan tài thủy tinh thình lình bật mở, đập thẳng vào ngực của thần hồn, chấn bay nó đi đến mấy chục trượng. Hai cánh tay như sương như ngọc bám vào thành quan tài, tỏa ra hào quang lấp lánh. Mọi người tất cả đều nín thở. Từ đôi tay ngọc hoàn mỹ thế này, có thể tưởng tượng được tuyệt thế tư dung của người trong đó. Thật sự là một cổ thi sao? Sao lại có thể xảy ra chuyện như thế này được? Vào lúc này, mọi người đều không tin nữ tử là một cổ thi. Mái tóc mây lất phất bay, nữ tử trong quan tài chậm chậm ngồi dậy. Làn mi nhíu chặt, sống mũi cao vút, cặp môi hồng tươi, hàm răng trắng như ngọc. Tuyệt thế tiên nhan chấn động thiên hạ xuất hiện trước mắt, mọi người đều ngơ ngẩn. Chìm xà cá lặn, đúng là hoa thẹn hoa nhượng. Nghiêng nước nghiêng thành quả là đúng không sai. Đem những cụm từ này đi hình dung nữ tử trước mắt cũng có phần tầm thường. Dung nhan kiểu diễm kinh người kia tựa hồ không thuộc về trần gian, không có khí tức trần thế. Thiếu nữ kia đứng dậy vẫn nhắm chặt hai mắt, hiển thị ra tư thế xuất thần có chút hoạt bát. Thiếu nữ ấy khẽ ngẩng đầu, trong sát na mở bừng hai mắt, hai đạo huyết quang rọi đến chân trời bừng lên. Sau đó nàng ta lạnh lùng quét nhìn một vòng khắp cả chúng nhân. Mọi người như thể từ tiên giới bị đẩy xuống địa ngục, ánh mắt thiếu nữ đáng sợ như vậy, hai đạo huyết quang tà dị cùng cực khiến cho không ai không cảm thấy ớn lạnh đến tận xương tủy. Tuyệt thế tư dung vừa nãy còn khiến mọi người phơi phới như gió xuân, giờ như sa vào hố băng. Khí chất của thiếu nữ trước sau thực là khác nhau quá xa. Chỉ nghe phốc một tiếng, thần nam há miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn nghe thấy âm thanh tim mình vụn vỡ, cảm giác như thế giới trước mắt âm u vô tận. Hắn có cảm giác như đã đánh mất cả thế giới, hai mắt của hắn đỏ ngầu, mái tóc rối bời tung bay, ngẩng mặt lên trời mà hét lớn. À, ta muốn nghịch thiên, ta muốn nghịch thiên. Chiếc quan tài pha lê trong không trung không ngừng lấp lánh ánh sáng bảy màu, luồng ánh sáng nhiều màu tràn ngập khắp không gian, vô số những cánh hoa rực rỡ bao quanh lấy chiếc quan tài pha lê đang xối xả rơi xuống, mùi hương thơm ngào ngạt khiến cho người ta ngất ngây. Thiếu nữ trong chiếc quan tài pha lê xinh đẹp tuyệt trần giống như một tiên tử, không hề vương chút bụi trần, nàng ta như một tinh linh, dùng nhan xinh đẹp rung động lòng người khiến cho người ta suy nghĩ vẩn vơ, nhưng không hề sinh ra ý mạo phạm. Chỉ là tất cả đều thay đổi trong khoảnh khắc thiếu nữ mở đôi mắt ra, hai đạo ánh sáng màu đỏ huyết truyền thấu không gian, ánh sáng đỏ lạnh lẽo thấu xương khiến cho người ta bất giác cảm thấy sợ hãi. Hai đạo ánh sáng đỏ huyết lạnh lẽo quét một lượt khắp đám đông, những người bị nhìn đều cảm thấy kinh hãi. Thần Nam ngẩng đầu nhìn chiếc quan tài trong không trung, quan sát người con gái tiên nhan tuyệt thế ở trong chiếc quan tài. Chàng như nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ nát, thế giới trước mắt tối sầm, chàng cảm thấy đánh mất đi cả thế giới. Chàng có cảm giác vô cùng thất vọng, mọi thứ như sụp đổ, suýt chút nữa thì đã ngất xỉu. Thần Nam há miệng, thổ ra thêm một ngụm máu lớn, hai mắt của chàng đỏ ngầu, tóc tai rối bời, bay tung cả lên, chàng ngửa đầu lên trời mà kêu. À, tại sao tất cả những chuyện này là vì sao chứ? Ông trời tại sao ông lại tàn nhẫn như thế? Vũ hình, tại sao vũ hình của ta lại trở thành thi vương của tà ác? Tại sao như vậy? Trả vũ hình lại cho ta, trả vũ hình lại cho ta. Những lời thề non hẹn biển khi xưa vẫn như vang vọng bên tai, giọng nói, khuôn mặt, nụ cười trong quá khứ vẫn hiện về trước mắt, tình yêu khi xưa tới nay vẫn không hề thay đổi. Tuy nhiên, một lần gặp mặt lại là sinh tử mênh mông. Nếu như không nhìn đôi mắt mang ánh sáng đỏ huyết lạnh lẽo kia, diện mạo xuất trần dường như vẫn như ngày xưa, dung nhan xinh đẹp rực rỡ như đóa hoa kia vẫn thanh tú tuyệt vời như vạn năm trước, vẫn xinh đẹp như xưa, lông mi đen cong cong, sống mũi thẳng, đôi môi hồng tươi, hàm răng trắng đều đặn, khoe miệng tươi tắn hơi hướng lên trên, lộ ra vẻ ngây thơ xinh đẹp. Tuy nhiên, đó tuyệt đối không phải là vũ hình của vạn năm trước nữa rồi. Linh thức của vũ hình đã sớm bị hủy diệt, cái thân thể bây giờ đã sớm không còn là nàng ta của trước kia nữa. Nước mắt nhạt nhòa đôi mắt của thần nam, chàng âm thầm khóc. Lúc này đây, chàng dường như yếu đuối như một đứa trẻ. Chàng ta vô cùng đau lòng, người lảo đảo như sắp ngã. 10 năm sinh tử mịt mù, không suy nghĩ, thật là khó quên. Ngồi bộ đơn độc ở nơi xa, lời nào cũng thật thê lương. Gặp lại rồi mà không biết nhau, bụi trần đầy nét mặt, sương sương khói khói. Nửa đêm tỉnh mộng, nhìn qua song cửa, chỉ thấy món đồ cũ. Gặp lại người xưa, đâu biết nói gì, chỉ có lệ vẫn chảy dài. 5 năm tháng tháng đau lòng, đêm trăng sáng, ngọn đồi thông thấp. nước mắt cứ thế trào ra trên gò má của thần nam, rõ ràng biết được rằng người con gái trên không trung kia không phải là Hồng Nhan năm xưa, nhưng chàng vẫn nhìn chằm chằm vào nàng ta, cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn như hàng vạn con kiến đang cắn ở trong tim. Chuyện cũ như mây như khói, tại sao cứ luẩn quẩn mãi trong tim của chàng? Chuyện xưa như gió thoảng, tại sao gió không ngừng lại, cứ thổi mãi trong tim của chàng? Thế giới này, trong cảnh phồn hoa huyên náo, trong tận sâu cõi lòng của thần nam tràn ngập cảm giác cô độc, bi ai, giống như toàn bộ những gì xung quanh đều chỉ là những ảo giác. Bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất như sương khói. Ngày xưa xem những hành vi phá rối, tuy nhiên muốn khiến cho chàng quên đi cô độc, ký ức của bản thân thời xa xưa thì thật là khó. Tuy nhiên hôm nay mộng đã tỉnh rồi, trái tim cũng đã tan nát, nỗi đau đớn khó quên nhất lại được gợi lại trong ngày hôm nay, giống như một giấc mơ, bóng dáng của Vũ Hinh từ từ hiện ra từ sâu trong trái tim của chàng. Hình dáng, giọng nói, nụ cười khi xưa càng ngày càng rõ ràng, từng thứ vẫn giống như ngày nào. Quen biết, hiểu nhau và chết thay, thần nam vĩnh viễn không bao giờ có thể quên được. Trong cái đêm tối đen đó, lúc mà vương Đồng Phương Khiếu Thiên đánh tới thần phủ, cả Vũ Hinh thay chàng ta chịu chết. Tất cả những chuyện khi xưa đều rõ ràng như vậy, tất cả những chuyện cảm động đó đều đang hiện về trước mắt của chàng. Tất cả những hình ảnh mà lần cuối cùng chàng ở bên Vũ Hinh đều hóa thành câu nói cuối cùng trong lúc đó. Đến khi chàng già đi, nếu như có thể nhớ tới một người con gái tên là Vũ Hinh thì thiếp đã yên phận lắm rồi. Thế là một vạn năm đã trôi qua, thần nam sống lại từ trong viễn cổ thần mộ. Đây cũng chính là điều kỳ ngộ mà chàng làm thế nào cũng không thể nào có thể hiểu được. Biển cả mênh mông, năm tháng cứ trôi đi, nhưng trong lòng của chàng từ trước tới giờ chưa từng quên đi người con gái trong tim đó. Để cho bản thân một chút mộng tưởng, để cho bản thân một sự chờ đợi, chàng ta không muốn tin rằng Vũ Hinh đã chết. Tuy nhiên thời gian thấm thoát trôi đi, cuối cùng chàng cũng đã bồn chồn không yên đi tới cổ tiền dị địa Bách Hoa Cốc. Chàng muốn viết một dấu chấm hết trong mọi chuyện của vạn năm trước, nhưng lại không thể ngờ rằng có thể gặp được Tiểu Thần Hy. Sự xuất hiện của Tiểu Thần Hy giống như một nguồn nước sinh mệnh tràn vào trong trái tim của chàng. Chàng không muốn làm rõ Thần Hy rốt cuộc là ai, chàng muốn để lại cho mình một hy vọng vĩnh hằng. Tuy nhiên tất cả đều đã bị hủy diệt trong lúc này. Vũ Hinh lương thiện trong sáng đã hóa thân thành thị vương tà ác. Vạn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vũ Hinh đã thành công phá quan trong Bách Hoa Cốc rồi sao? Nàng ta đã rời Bách Hoa Cốc nhưng rơi vào tay của Cản Thi Phái, bị biến thành thị vương tà ác. Vũ Hinh biến mất, vậy Tiểu Thần Hy là ai? Trong lòng thần nam có hàng vạn nghi hoặc không thể nào có thể giải thích nổi. Nhưng lúc này đây, chàng ta không còn tâm trạng để suy nghĩ. Chàng đau đớn tuyệt vọng, nhìn người con gái lạ lẫm nhưng vô cùng thân thuộc trên không trung. Nước mắt của chàng ta như mưa, trái tim như tan nát. Chân trời chỉ trong gang tấc, người tình khi xưa đứng ngay trước mặt, nhưng lại không hề quen biết, sinh tử mịt mù, gặp gỡ như không quen biết. Chỉ có đôi dòng nước mắt giản dụa đang lăn dài trên đôi gò má. Không nhớ, nhưng tự mình cũng thật khó quên. Hiện thực quá là tàn khốc, người tình từng thấy non hẹn biển trải qua vạn năm lúc gặp mặt trong tình huống này. Trong lúc này, trái tim thần nam vỡ nát thành nhiều mảnh, lòng của chàng nguội lạnh, rất muốn trong lúc này tự đập thiên linh, kết thúc sinh mệnh tại đây. Chỉ có điều, một ngọn lửa giận dữ từ sâu trong tim chàng bừng bừng thiêu đốt, toàn thân của chàng phát ra một luồng ánh sáng đen kịt và cuồng bạo. Người chàng giống như một ngọn lửa u minh đang bốc cháy hừng hực. Thần nam vô cùng phẫn nộ, tóc rối tung dựng ngược cả lên, nộ hỏa như muốn đốt cháy tới cửu thiên. Cản thì phải khốn nạn, ta sẽ đập cả tổ sư khốn kiếp của các người thành tro tàn. Người thành tiên ta sẽ lên trời, người chui xuống đất ta sẽ tìm tới tận địa ngục. Ta sẽ khiến cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Tất cả những người tu luyện đều ngạc nhiên, mọi người kinh ngạc nhìn thần nam, nhìn bộ dạng điên cuồng của chàng ta, tất cả đều không hiểu chuyện gì cả. Hiện trường yên tĩnh vô cùng, tất cả ánh mắt đều dồn về phía thần nam. Đám người của Cản Ti phái đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều lắc đầu. Người thanh niên trước mắt xem ra có thù hận rất sâu sắc với bọn chúng, nhưng bọn chúng lại không thể biết được có thù hận gì với anh chàng này. Chỉ là anh chàng này từng chém một đoạn lạc thiên sứ của chúng. tính ra cũng nợ bọn chúng một món nợ. Bọn chúng đã không tìm tới chàng thì thôi, chàng ta lại chủ động tìm đến. Đám cao thủ của Cản Thi phái lạnh lùng nhìn Thần Nam, muốn xem tiếp theo chàng sẽ có hành động gì. Bọn chúng sớm đã muốn tìm chàng nói chuyện rồi, bây giờ đúng là thời cơ tốt. Tuy nhiên đúng ngay lúc này, chiếc quan tài pha lê trong không trung đột nhiên phát sáng chói lòa trong giây lát. Người con gái có vẻ đẹp tuyệt thế trong quan tài, hai mắt phát ra ánh sáng đỏ huyết, đưa mắt nhìn Thần Nam, sau đó đôi môi đỏ mọng khẽ kêu lên một tiếng. Một âm thanh nhẹ nhàng đơn giản giống như âm thanh tuyệt diệu của đất trời, khiến cho những người nghe thấy như có cảm giác được tắm trong gió mùa xuân. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy thật thoải mái, không khí lạnh lẽo thấu xương vừa nãy đã biến mất, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Vòng linh của ma pháp sư Lai Ngang lúc này đã có thể cử động. Sau khi xuất hiện từ trong quan tài pha lê, cơ thể của chàng ta như bị giam cầm, không có gì liên quan với thần hồn nữa. Trong vài phút ngắn ngủi, chàng sốt ruột không yên, lo sợ vô cùng. Vừa khôi phục được hành động, chàng ta lập tức gọi vị thần hồn cai thụy sáu cánh đang đờ đẫn đứng trong không trung trở về, đặt ngay vào trong hộp không gian tích trữ đồ. Đến tận lúc này, chàng mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng trong lúc này, chiếc quan tài pha lê trong không trung tỏa ra ánh sáng bảy màu rực rỡ, phát ra hàng ngàn hàng vạn tia sáng, vô số cánh hoa tung bay trong không trung. Trong không gian là một cảnh tượng thật dịu dàng, giống như tiên nữ hạ phàm. Ánh sáng bảy màu lóe lên, thiếu nữ điều khiển quan tài pha lê vẽ lên trên bầu trời một chiếc cầu vồng bảy sắc, vút một tiếng, nhanh chóng tiến lại gần Thần Nam. Chiếc quan tài bằng pha lê nhẹ nhàng bay xuống trước mặt Thần Nam, ánh sáng đỏ huyết lạnh lẽo trong đôi mắt người thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần dần dần mất đi, lộ ra con ngươi màu đen trong veo, đôi mắt long lanh thông minh. Nàng ta lặng lẽ nhìn Thần Nam, dần dần lộ ra thần sắc khó hiểu, trong mồm lẩm bẩm: "Trông quen quá." Giọng nói giống như tiếng sáo trời, vô cùng ngây thơ và đáng yêu, giống như một cô bé không hiểu thế sự, có vài phần mơ hồ, có vài phần hóm hình và có vài phần ngây thơ. Thần Nam không còn cảm nhận được sự đau lòng, những cảm giác xót xa khiến cho chàng như sắp phát điên. Cặp mặt mà không quen biết, đây là cơ thể của Vũ Hinh, nhưng linh hồn là của ai? Trong lúc này, chàng chỉ biết âm thầm khóc. Chàng từ trước tới giờ chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình yếu mềm như thế này, lại giống như một đứa trẻ con, chẳng muốn khóc thật to. Người là ai? Giọng nói của thiếu nữ có chút mơ hồ, có chút không hiểu, nhìn Thần Nam đang đau đớn tuyệt vọng, nàng ta dịu dàng mà hỏi: "Người và ta có quen biết không? Người có biết ta là ai không?" Giọng nói vô cùng ngây thơ, có chút giống giọng của một đứa bé. Trước mắt Thần Nam như nhòa đi, bóng hình ngày đêm chàng tưởng nhớ đang ở trước mắt, trái tim của chàng như bị dao đâm, nghẹn ngào mà nói: "Ta là Thần Nam, nàng là Vũ Hinh, ta vĩnh viễn không thể quên được nàng. Nhưng nàng vĩnh viễn không thể nhớ được ta là ai rồi." Thần Nam ư, cái tên thật là quen. Vũ Hình ư, cũng rất quen. Sao ta lại không thể nhớ ra nhỉ? Vẻ mặt xinh đẹp của người thiếu nữ tràn ngập cảm giác mơ hồ, thoát lên vẻ xinh xắn vô cùng đáng yêu. Chỉ là trong mắt Thần Nam thì vô cùng đau đớn. Thần Nam nhìn bóng dáng lạ lẫm mà quen thuộc đó, trong lòng hết lần này đến lần khác hỏi ông trời: "Thi vương, nàng ta đã trở thành thi vương tà ác, linh hồn chiếm cứ thể xác của Vũ Hinh rốt cuộc làm sao hình thành đây? Nàng ta là một sinh mệnh, không hề có liên quan gì tới Vũ Hinh sao?" Người thiếu nữ kia nhíu mày, nhẹ nhàng nói: "À, hôm qua ta mới bắt đầu thử suy nghĩ, có lẽ sau này sẽ có thể nghĩ ra điều gì. Nay, ngươi đừng có đau lòng như thế có được không?" Giọng nói lanh lảnh có chút ngây thơ, nhưng trong tai Thần Nam lại giống như tiếng sấm rền. "Nàng hôm qua mới bắt đầu thử suy nghĩ ư?" Thần Nam biết Cản Thi phái bí pháp vô số, thì vương trước mắt trong nghi thức cuối cùng của ngày hôm qua hoàn thành việc biến chất có linh thức của mình. Một sinh mệnh hoàn toàn mới đã ra đời ngày hôm qua, không hề có quan hệ gì với quá khứ. Nghĩ đến đây, Thần Nam thấy ngực mình nóng bừng, há miệng, phụt một tiếng, máu tươi phun ra. Ánh sáng huyết sắc trong mắt thiếu nữ lóe lên, máu không rơi xuống đất mà hóa thành huyết hoa bay về phía thiếu nữ. Một chút huyết hoa hóa thành hơi bao bọc lấy thiếu nữ ở trong, ngấm vào trong da của thiếu nữ. Ôi, thật là thoải mái, là huyết tinh, toàn bộ máu trong cơ thể của kẻ khác cũng không thể nào luyện thành được một giọt huyết tinh. còn ngươi chỉ tùy ý thổ ra một chút máu lại đều là huyết tinh, đúng là không thể nào ngờ được. Ánh sáng huyết sắc trong mắt thiếu nữ không ngừng ẩn hiện. Trong lúc này, nàng ta không còn giống với một cô bé ngây thơ không hiểu sự đời nữa. Nói tới huyết tinh, nàng ta giống như một thương nhân kinh doanh châu báu kinh nghiệm lão luyện nói về những báu vật. Nét mặt hiện ra vẻ thèm thuồng, đây là một sự chuyển biến mâu thuẫn cực đoan. Mới lúc trước còn là bộ dạng ngây thơ đáng yêu, bây giờ rõ ràng có chút nhàm hiểm đáng sợ. Ánh sáng huyết sắc lạnh lẽo trong mắt nàng ta càng ngày càng bùng lên mạnh mẽ. Ngay từ lúc người thiếu nữ hạ từ trên không trùng xuống, những người trong giới tu luyện ở gần đó đã tránh ra thật xa. Bây giờ những điều mà hai người nói bọn họ đều không hề nghe thấy. Nhưng khí chất của người thiếu nữ đột nhiên chuyển biến đều bị mọi người cảm nhận thấy. Bọn họ cảm thấy người ta rất run, thấy tất cả mọi người lại tiếp tục lùi ra xa. Lúc này đám người của cản ti phái tỏ ra khó hiểu, bọn họ không biết Linh Thi tại sao lại tìm tới thần nam, không biết nàng ta tại sao lại có thể biểu hiện như vậy. Trên thực tế, sự đáng sợ và hùng mạnh của Linh Thi thật khó có thể tưởng tượng được. Cho dù là đám đông, những kẻ trong cản ti phái cũng không thể biết được, chúng chỉ có thể cẩn thận cung phụng mà thôi, không dám tùy tiện hạ mệnh lệnh. Hai mắt của thiếu nữ phát ra hai đạo ánh sáng sắc bén màu đỏ huyết, những nơi ánh sáng đỏ đi qua đều giống như những thanh kiếm sắc bén chém lên người của thần nam. Vô số những vết máu xuất hiện trên người của chàng, máu tươi từ từ chảy ra, từng làn hơi máu xuất hiện xung quanh thần nam, sau đó từ từ bay lên, bay về phía thiếu nữ, cuối cùng đều ngấm vào trong người của nàng ta. Đám đông những kẻ tu luyện đứng ở đằng xa đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ đều thầm hiểu rằng thần nam không phải là một người dễ đối phó, đã ngầm được xưng là nhân vật số 1 trong giới thành niên cao thủ. Không ngờ chàng ta từ lúc thì vương xuất hiện đã tỏ ra bộ dạng điên cuồng, lúc này càng là bộ dạng tính mạng khó giữ. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Đám đông cho rằng thần nam có hiện tượng tinh thần không bình thường, nhất định là do thi vương đã dùng tà pháp tạo ra, nhất định là cản thi phái muốn báo thù chàng ta, muốn lấy đi tính mệnh của chàng. Tất cả mọi người đều run lên cầm cập, cảm nhận sâu sắc được sự đáng sợ của cản thi phái. Nhiều người đều cảm thấy đáng tiếc, cho rằng thần nam khó mà thoát khỏi bàn tay độc ác của cản thi phái. Người thanh niên từ khi xuất đạo đã tạo nên biết bao kỳ tích oanh liệt, e rằng sẽ khó có thể sống được. Có một số người muốn ra tay giúp đỡ nhưng lại sợ ma uy của thi vương, căn bản không dám tiến thêm một bước. Huyết quang bay đầy trời mà vần che lấp mặt trời, cảnh tượng đáng sợ khi thi vương xuất hiện chỉ nghĩ thôi đã đủ khiến cho người ta sợ hãi. Bây giờ ai còn dám xông lên mà cứu giúp cho thần nam cơ chứ? Quả nhiên toàn thân thể của ngươi đều là huyết tinh. Thiếu nữ hai mắt huyết quang lóe sáng, vui sướng kêu lên một tiếng lanh lảnh đình tài, giống hệt như giọng nói của quỷ từ chốn cửu u địa ngục vọng về, khiến cho đám người tu luyện, kể cả đám người của cản ti phái đều cảm thấy sợ hãi, kẻ nào kẻ nấy đều run rẩy. Thiếu nữ kia dường như không thỏa mãn với việc từ từ hấp thụ hơi máu, nàng ta nhấc nhẹ tay lên, thần nam liền bay lên, từ từ bay tới trước chiếc quan tài pha lê. Cánh tay ngọc ngà của nàng ta khẽ đặt lên vai của thần nam giống như một thanh kiếm sắc bén, ngay lập tức cứa rách áo của chàng, ngón tay nhỏ bé hoàn toàn bấm vào sâu trong da thịt của thần nam, máu theo 10 ngón tay nhanh chóng ngấm vào trong người của nàng ta. Thần nam cảm thấy vô cùng đau đớn, thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng máu đang chảy trong người của mình. Nhưng chàng không hề dãy giụa, mặc cho thiếu nữ hút máu của mình. Chàng căn bản không muốn phản kháng, thần nam thậm chí còn sợ cái gọi là thần huyết trong người mình có thể làm bị thương tới người thiếu nữ ở trước mắt. Rõ ràng, lúc bây giờ chàng đã nghĩ nhiều, thi vương thành Linh Thi đã có ý thức tự chủ, nói lên rằng một sinh mệnh mới đã ra đời, không còn là một tà vật giống như thi sát, phải sợ hãi thần huyết. Từ một góc độ nào đó mà nói, đây đã trở thành một sinh mệnh nửa người nửa thần. Nhìn thiếu nữ dần dần lộ ra nụ cười mãn nguyện, thần nam mỉm cười rơi lệ. Mặc dù chàng biết rằng người con gái trước mắt đã không phải là Vũ Hinh. Vũ Hinh không thể trở lại nữa rồi, nhưng nụ cười đáng yêu, ngây thơ vẫn khiến cho chàng cảm thấy ấm áp. Thần nam biết rằng chàng mãi mãi không thể nhìn thấy Vũ Hinh được nữa. Chàng muốn mượn cơ thể mà Vũ Hinh để lại kết thúc tính mệnh của mình, để máu của mình được chảy trong cơ thể của nàng. Nhìn nụ cười đáng yêu, ngây thơ của người con gái trước mắt, gương mặt của Vũ Hinh kỳ xưa lại hiện về trước mắt của chàng. Chàng dường như lại trở về với ngày xưa. Lúc này đây, Thần Nam có cảm giác đã hoàn thành trọng trách, tất cả đều kết thúc tại đây. Chắc dường như cảm thấy Vũ Hinh đang đứng ở phía xa vẫy gọi mình, nụ cười rạng rỡ của nàng. Ừ, ta cảm thấy đã hút no rồi. Giọng nói ngây thơ đáng yêu của thiếu nữ kéo Thần Nam trở về hiện tại, tỉnh lại từ trạng thái hoảng hốt. Ánh sáng huyết sắc lạnh lẽo trong mắt của thiếu nữ dần dần mất đi, đôi mắt đen láy long lanh lại xuất hiện, ánh mắt trở nên dịu dàng vô cùng, không hề có chút địch ý đối với Thần Nam, thậm chí lại còn có chút ỉ lại. Mười ngón tay của nàng ta vô cùng sạch sẽ, không hề dính một vết máu nào, không biết tại sao khóe miệng lại có một vết máu. Lúc này, Thần Nam không nhìn thấy được vẻ hung ác của thiếu nữ, mà chỉ thấy nàng ta thật ngây thơ và đáng yêu. Thần Nam không hề có chút ác ý nào với nàng ta, cho dù biết rằng đây không phải là Vũ Hinh, nhưng nhìn người thiếu nữ trước mắt, trong lòng chàng vẫn có cảm giác xót xa khó nói nên lời. Chàng đưa cánh tay lên, nhẹ nhàng lau vết máu trên khóe miệng của thiếu nữ, dịu dàng mà nói. Trước kia nàng tên là Vũ Hinh, nếu như bây giờ nàng vẫn chưa có tên thì cứ gọi như vậy đi, nhớ lấy nó, vĩnh viễn không được quên đấy. Người thiếu nữ mừng rỡ nhảy lên vỗ tay như một đứa trẻ mà nói, ta thích cái tên này. Lúc này đây, biểu hiện của nàng ta thật đáng yêu và thơ ngây, khiến cho Thần Nam càng thấy xót xa. Tính cách của người thiếu nữ này quá giống với Vũ Hinh. Ở bọn họ có điểm giống nhau thật khó hiểu. Đây không chỉ biểu hiện ở tướng mạo mà còn ở cả những tính cách bên trong nữa. Lúc này, thiếu nữ đột nhiên lộ ra vẻ suy nghĩ, đôi mắt to đen long lanh nhìn chằm chằm vào Thần Nam không chớp mà nói. Thật là kỳ lạ. Người đem tới cho ta cảm giác rất quen thuộc, nhưng ta không thể nào có thể nhớ ra, ta thật sự muốn ngay lập tức có thể nhớ ra được. Lúc này đây, Thần Nam đã ngừng đau thương, chàng cười một nụ cười thật khó coi mà nói. Ta cũng hy vọng nàng có thể nhớ ra, tuy nhiên đã không thể nào được nữa rồi, nàng không phải là nàng ấy và nàng ấy không phải là nàng. Thiếu nữ kiêng nghiêng đầu lộ ra vẻ khó hiểu, giống như một đứa trẻ nắm chặt lấy tay của Thần Nam mà hỏi. Nàng ấy mà ngươi nói là ai? Tại sao dường như là nàng ấy mà lại không phải? Thần Nam bây giờ thật sự muốn một tay đập chết mình cho xong. Mỗi câu nói của thiếu nữ đều giống như một lưỡi dao đâm vào trái tim của chàng. Chàng cảm thấy xót xa, đau khổ vô cùng. Nàng cười trông rất giống với nàng ấy. Nụ cười của nàng ấy ấm áp hơn ánh sáng mặt trời, dịu dàng hơn sóng biển, thuần khiết hơn băng tuyết, tươi tắn hơn hoa tươi. Nàng ấy là người con gái đẹp nhất trong trời đất. Tên của nàng ấy là Vũ Hinh. Thần Nam có chút nghẹn ngào. Thiếu nữ vẻ mặt mơ hồ, có chút ngây thơ lại hỏi. Nàng ấy là Vũ Hinh, nhưng ta cũng là Vũ Hinh. Nàng ta đi đâu rồi? Dòng nước mắt nóng hổi lại chảy trên gò má của Thần Nam. Chàng nhẹ nhàng mà nói. Nàng ta chết rồi, vì ta mà chết rồi. Chết rồi ư? Tên của hai người chúng ta giống nhau, nàng ấy và ta có quan hệ gì không? Thần Nam không thể chịu đựng thêm được nữa. Chàng ta đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài mượt mà của người thiếu nữ, run run mà nói. Nàng có hiểu bản thân mình không? Nàng có biết nàng làm thế nào lại tới được thế giới này không? Ta không biết. Ta hình như mới bắt đầu suy nghĩ từ hôm qua, tuy nhiên ta dường như đã sống được rất nhiều năm rồi. Đối với những việc đã qua, ta chỉ có những ấn tượng mơ hồ, ta thật sự rất muốn biết quá khứ của mình. Thần Nam giật mình, chàng cảm thấy xót xa cho người con gái ở trước mắt, vì Vũ Hinh cảm thấy đau đớn. Nàng đúng là không hề nhớ một chút nào về chuyện trong quá khứ sao? Không biết tại sao, cho tới lúc này, trong lòng Thần Nam lại đột ngột dấy lên một cảm giác vui mừng. Thầm hy vọng xảy ra một số sự việc dường như là không thể. Thiếu nữ kia lại nói, ta không nghĩ ra, tuy nhiên hình như có chút ký ức mơ hồ. Thiếu nữ có chút hoang mang, giống như rơi vào cơn ác mộng, lẩm bẩm mà nói, có một chút ấn tượng, một trận đại chiến kinh thiên động địa, ta hình như đã giết rất nhiều người, có tiên nhân, có thiên sứ, có rồng, có yêu quái, có cả những tuyệt đỉnh cao thủ người phàm, ta dùng máu của chúng để tắm. Thật là thoải mái, cảm giác đó thật là tuyệt diệu. Thần Nam trong lòng thầm kinh hãi. Trong quá khứ xa xôi, trên người của thiếu nữ đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, không còn nghi ngờ gì nữa. Trong khoảng thời gian dài trong quá khứ, nàng ta với thân phận là một thi vương vô địch, đã từng tham gia vào vô số những trận đại chiến kinh thiên. Chỉ là chàng dù thế nào đi nữa thì cũng không thể nào ngờ được thiếu nữ này đã từng giết thiên sứ và tiên nhân, Điều này rõ ràng là không thể nào có thể nghĩ đến được. Những người ở trần gian làm sao có thể giết được thần linh đây? Ngoài những biến thái cao cấp như vô danh thần ma và đại ma ra, e rằng trên thế gian này rất khó tìm ra một người thứ ba. Nhưng thiếu nữ này không thể nói dối được. Quá khứ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng ta tại sao phải đối địch với thiên sứ và tiên nhân? Là cản ti phái bắt nàng ta làm hay sao? Nàng ta thật sự có thực lực như vậy sao? Những thiền địa pháp tắc không có tác dụng gì với nàng ta sao? Nàng đã giết thiên sứ, giết tiên nhân ư? Thần nam nhẹ nhàng hỏi, đánh thức người con gái đang miên man suy nghĩ, khiến cho nàng ta bừng tỉnh. Nàng ta cau mày, cắn đôi môi đỏ mọng, gật đầu rồi lại lắc đầu mà nói, hình như là như vậy, lại hình như không phải như vậy. Ta nhớ không rõ, ta không thể nhớ được. Giọng nói của thiếu nữ càng ngày càng trở nên yếu ớt, cuối cùng dường như không thể nào nghe được nữa. Nàng ta có vẻ đau đớn mà nói, những chuyện ngày xưa thật là đau lòng, ta không muốn nhớ lại nữa. Câu nói cuối cùng này nghe giống như tiếng sấm rền bên tai của thần nam. Chàng ta đột nhiên bừng tỉnh lại trong đau thương. Trong lòng đột nhiên dấy lên một cơn sóng lớn. Chàng nhìn chằm chằm vào người thiếu nữ. Chàng không ngờ rằng thiếu nữ quả thật có chút mơ hồ với những sự việc trong quá khứ. Nhưng trước kia nàng ta là một cương thi hay sao? Làm sao có thể nàng ta lại có chút ký ức mơ hồ này? Điều này nói lên điều gì? Thần nam giọng run run mà nói, không muốn nhớ lại thì đừng có nghĩ nữa, nhưng sau này nàng đừng có tùy tiện giết người nữa có được không? Thần nam hy vọng nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ đột nhiên bật cười giống như làn gió xuân ấm áp, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp và thân thiết. Nàng ta đưa tay chải mái tóc dài đen nhánh của mình mà nói, ta thích giết người, ta cần máu tươi, tại sao ta phải nghe lời của người chứ? Câu nói cuối cùng lôi thần nam từ những ý nghĩ hoang đường về với hiện tại. Đúng thế, nàng ta là vô địch cương thi của cản tỳ phái. Nàng ta làm sao có thể nghe theo mệnh lệnh của những người khác cơ chứ? Cho dù là người của cản tỳ phái đều chỉ có thể cung phụng nàng ta, thì nàng ta cũng không cần tuân theo bất cứ một công tắc nào cả. Nhìn bộ dạng thẫn thờ của thần nam, thiếu nữ lại bật cười mà nói, không biết tại sao, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của ngươi, ta cảm thấy rất thân thiết. Ngươi là người đầu tiên ta muốn giết, nhưng cuối cùng ta đã thay đổi ý định, ta sẽ tha cho ngươi. Thần nam thẫn thờ nhìn nàng ta mà nói, nàng cần máu tươi, ta có thể cho nàng, chỉ cần nàng đừng có không phần thiện ác mà đi giết người. Thần nam không biết tại sao, chàng không thể chịu đựng được người con gái trước mắt trở thành một ma vương tà ác. Cho dù nàng ta không còn là vũ hình, nhưng chàng cũng không hy vọng nàng ta phạm phải những tội nghiệp tày trời. Nhưng người tu luyện đứng ở đằng xa đều sững sờ, bọn họ không thể ngờ được rằng vô địch thi vương lại tha cho thần nam và lại còn cười nói với chàng ta nữa. Ngay cả những người của cản thi phái cũng không thể nào hiểu nổi, căn bản không hiểu được tại sao lại có thể xảy ra chuyện này được. Khóe miệng của thiếu nữ hơi nhếch lên cười mà nói, được, ta nghe theo ngươi, không tùy tiện giết người, nhưng ta cũng không thể cứ hút huyết tinh của ngươi được, nếu không thì cơ thể của ngươi sẽ không thể cầm cự được đâu. Nếu như để những người trong cản thi phái nghe thấy lời nói của thiếu nữ, nhất định bọn chúng sẽ đấm ngực mà dậm chân. Thi vương trải qua hàng ngàn hàng vạn kiếp nạn nguy hiểm của chúng, lại có cảm tình với một người ngoài, lại có ý dựa dẫm, điều này chúng có nằm mơ cũng không thể nào có thể tưởng tượng ra được. Nàng tại sao lại cần nhiều máu tươi như thế? Thần nam dần dần thoát khỏi cảm giác đau thương, bắt đầu suy nghĩ về những sự việc trước mắt. Ta cần huyết tinh, không phải những loại máu tươi bình thường. Ta cần dùng năng lượng sinh mệnh trong huyết tinh để đánh tan những tử khí trong người của ta. Là thật sao? Nàng làm thế nào mà biết được? Thần nam cảm thấy người thiếu nữ trước mắt tâm trí vẫn chưa hoàn toàn chín chắn, giống như một cô bé gái chưa từng hiểu sự đời. Nàng ta không thể biết nhiều như thế. Những điều này đều là do ta nghe được người ta nói trong lúc mơ hồ. Thần nam đã hiểu những điều mà thiếu nữ biết được đều là nghe từ miệng của đám người cản thi phái. Nếu quả là như vậy, cũng có nghĩa thiếu nữ sớm muộn gì cũng có thể thoát khỏi ác tính thích máu tươi của mình. Nghĩ tới điều này, thần nam cảm thấy thật khó có thể thường được. Bí pháp của cản thi phái quả thật có nhiều điều kỳ diệu của tạo hóa thiên địa tạo hóa, đã có thể khiến cho một xác chết hàng nghìn, hàng vạn năm có được linh trí, sống lại từ cõi chết, đó chính là thuộc vào nghịch thiên pháp tắc. chỉ là kẻ sống lại từ cõi chết không còn là người của quá khứ nữa, nàng ta chỉ là một sinh mệnh mới nửa thân nửa người. Nghĩ tới đây, Tần Nam cảm thấy tim đang nhỏ máu, hắn ta nhẹ nhàng nói, nàng cần bao nhiêu lâu nữa mới có thể đẩy tan những tử khí trong người. Người xem, tiểu nữ giống như một người bé gái nghịch ngợm đang khoe khoang, kéo Tần Nam lại gần để cho chàng ta nhìn vào bên trong chiếc quan tài pha lê. Nàng kéo chiếc váy trắng trong quan tài pha lê bảy màu lên, phần cơ thể từ đầu gối trở xuống đều lộ ra. Đôi chân trắng nõn nà ẩn hiện dưới chiếc váy khiến người ta mê muội. Chỉ là màu sắc của phần da thịt từ đầu gối trở xuống là khác hoàn toàn so với da thịt hai đùi. Mặc dù dài và trắng mịn nhưng không hề có chút sinh khí, giống như chỉ là hai đoạn ngọc thạch, khiến cho người ta cảm thấy không hề có vết tích của sự sống. Thiếu nữ có chút hưng phấn mà nói, nghe nói trước đây toàn thân của ta đều giống như phần từ đầu gối trở xuống tràn ngập tử khí, nhưng sau ngày hôm qua tử khí hoàn toàn của thân ta đã 10 phần hết đi 8-9 phần, chỉ còn lại phần trong cơ thể từ đầu gối trở xuống này thôi. Ta cảm thấy cơ thể tràn ngập sức sống. Nàng ta kéo lấy tay Thần Nam đặt vào ống chân của mình mà nói, người cảm nhận thử xem chúng có phải rất lạnh không, nhưng bản thân của ta thì lại tin rằng không lâu sau, chúng có thể lại có sức sống. Tới lúc đó ta có thể đứng dậy rồi, có thể đi tự do du ngoạn khắp thiên hạ, không còn có bất cứ ràng buộc nào nữa. Tần Nam có chút kinh ngạc, chàng thật sự cảm thấy tử khí nhiều vô cùng. Chàng cảm thấy thiếu nữ cũng giống với mình, trong người có vô số năng lượng sinh mệnh nhưng cũng không có không ít tử khí. Bây giờ, lẽ nào nàng không thể đứng dậy được hay sao? Thiếu nữ lắc lắc đầu, có chút buồn bã nói, khi xưa ta mơ mơ hồ hồ nhưng cảm thấy sức mạnh vô cùng to lớn, nhưng bây giờ dường như đã có được cuộc sống mới, nhưng những thần thông cũng đã ít đi rất nhiều, hơn nữa lại còn không đứng được. Nếu như không thể xua tan hoàn toàn tử khí này đi thì chỉ có thể nằm trong quan tài như thế này mà thôi. Nói rồi tình cảm của thiếu nữ lại dâng trào mà nói, tuy nhiên ta vẫn rất vui, những ngày tháng mơ hồ trong quá khứ sẽ một đi không trở lại. Ta cảm thấy thế giới hiện tại chân thực đáng yêu như thế này, ta thấy thế này mới gọi là cuộc sống. Trước kia chỉ giống như một xác chết biết đi, giống như trước kia, bản thân của ta chưa từng bao giờ có được cái tôi chân chính. Bây giờ ta cảm thấy rất tốt. Lúc này đây, đám người của Cản Thi Phái đứng ở đằng xa dần dần lộ ra vẻ hoài nghi. Theo như truyền thuyết, khi Linh Thi vừa mới có được cuộc sống mới, tâm trí chưa hoàn thiện, không thể biểu lộ ra những tình cảm phong phú như thế. Xét cho cùng, bọn họ cũng chỉ có thể than thở, tiền thân của Linh Thi nhất định bẩm sinh mạnh mẽ. Nhìn thấy Linh Thi mà bọn chúng cung phụng càng ngày càng trở nên thân mật với Thần Nam, năm người trong Cản Thi Phái dần dần đều nhíu mày. Bọn chúng không hề hy vọng nhân vật vô địch này và kẻ địch quá thân thiết, nhưng bọn chúng cũng chẳng dám can dự vào. Những kẻ đại thành của xác chết cuối cùng cũng thoát được sự khống chế của thi thuật có ép buộc, huống hồ đây lại là một nhân vật siêu phàm vô cùng thần bí, hàng nghìn năm nay xuất hiện thần tích. Thiếu nữ ghé vào tai Thần Nam nói khẽ, nói cho người biết một bí mật, bọn chúng nói trước khi ta chưa biến đổi vào ngày hôm qua là không thể có ý thức, nhưng bọn chúng đã nhầm, ta từ rất lâu rồi đã có những cảm giác mơ hồ. Tuy nhiên quả thật là từ ngày hôm qua ta mới bắt đầu suy nghĩ, ta không biết tại sao, nhưng sau khi thấy ngươi, ta thấy có cảm giác vô cùng thân thuộc, ta muốn nói cho ngươi biết tất cả những bí mật trong lòng ta. Thiếu nữ giống như một cô bé lắc nhẹ cánh tay Thần Nam, khiến cho Thần Nam cảm thấy sự ấm áp khó nói thành lời, đồng thời trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Trong lúc này, chàng đưa ra một quyết định đường đột. Đi, đi với ta, mỗi ngày ta đều cho nàng máu, rời xa Cản Ti Phái thôi. Hả, đi với người ư? Đôi mắt thiếu nữ mở to, bộ dạng có vẻ kinh ngạc trước những lời nói của Thần Nam. Tuy nhiên ngay lập tức, nàng ta lại tỏ ra vẻ vui mừng mà nói. Từ trước tới giờ ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Nghĩ kỹ, ta thấy ý kiến này cũng không tồi. Ta không hề thích nơi này chút nào cả. Ta muốn rời đi. Thần Nam mặc dù biết rằng người thiếu nữ này không còn là Vũ Hình nữa, nhưng cơ thể của nàng ta và Vũ Hình chính là Vũ Hình là một. Chàng không thể để cho Cản Thi Phái tiếp tục lợi dụng. Chàng không tài nào có thể chấp nhận được người con gái này tiếp tục là Tây Sai hùng ác siêu cấp mà vương. Tuy nhiên, nếu như ta bỏ nơi này đi, hình như có chút phiền phức. Thiếu nữ có chút dò dự, nói, ta bây giờ mới vừa sống lại, hình như không còn có được pháp lực thần thông như ngày trước nữa. Cần phải có một khoảng thời gian rất dài mới có thể hồi phục lại được. Thế nhưng trong Đại Sơn, có một nhân vật vừa tà ác vừa hùng mạnh. Nếu như ta rời đi, bọn chúng sẽ ngăn lại. Với tình trạng bây giờ của ta, dường như khó mà ứng phó được với chúng. Nhất định người được nói đến ở lúc này chính là hai vô địch thì vương khác rồi, nhất định là bọn chúng. Thần Nam trong lòng dự đoán, đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng lời đồn đại bên ngoài quả nhiên là thật. Cản thi phái có ba vô địch cổ thi, theo truyền thuyết thì bọn họ đã từng giết chết thiền sứ, tiên nhân. Thực lực của phái này đúng là quá đáng sợ. Đồng thời trong lòng của chàng thầm cầu nguyện, hy vọng thực lực của cản thi phái chỉ giới hạn như trong truyền thuyết mà thôi. Ta rời khỏi đây trước, sau đó nàng lặng lẽ theo sau, chẳng lẽ sẽ cũng kinh động tới bọn chúng sao? Thiếu nữ kia lắc đầu mà nói, ta không hiểu về bọn chúng, người không biết bọn chúng đáng sợ thế nào đâu. Bọn chúng bây giờ mặc dù đang ở trong trạng thái nửa ngủ say, nhưng trước sau gì chúng cũng có những dao động sóng tinh thần yếu ớt che phủ những nơi gần cản thị phái. Phải trong thời kỳ toàn thịnh ta mới có thể đánh bại được chúng, nhưng bây giờ ta vẫn đang phục hồi, chắc chắn không phải là đối thủ của chúng đâu. Thần Nam có chút kinh ngạc mà nói, bọn chúng lẽ nào cũng có linh trí, sao lại có thể dao động sóng tinh thần được cơ chứ? Bọn chúng đều là những quái vật tà ác, ta cũng không thể nào nói cho rõ được. Thần Nam kinh ngạc vô cùng, cản thi phái quả nhiên vô cùng thần bí, lại có những bí mật như vậy, thật khiến cho người ta khó lòng có thể tưởng tượng ra được. Nếu như nói vẫn còn có những thi vương thực lực ngang ngửa với thiếu nữ này và có linh trí, thì chàng quả là không dám tưởng tượng tiếp nữa. Phái này e rằng không chừng là người đang điều khiển các xác chết đấy. Câu chuyện về phụ huynh sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở các phần tiếp theo.